Kính thưa thầy, chúng con có thắc mắc. Chúng con thấy thầy trẻ mãi không già mà chúng con tu hoài mà càng ngày càng già. An ủi quá. Sao mà trẻ mãi không già được? Nhưng mà quý vị tại sao không? Tại vì nó già sẵn rồi. 20 năm trước, 10 năm trước già sẵn rồi chứ. Thưa đại chúng, là có một hôm Ngạ Nan á đến hầu Phật. Ngạ Nan cầm tay Phật lên và thấy da nhăn trên tay Phật, Ngạ Nan buồn. Nghĩa là Đức Phật đã bắt đầu già nua và cái sự ra đi của Đức Phật cận kề. Ngạ Nan khóc buồn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Này A Nan, tại sao thầy phải lại như vậy? Thầy đừng có quên rằng cái bệnh tật nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mạnh. Cái già nua nó đang nằm ngay trên con người đang trẻ trung. Cái chết nó đang nằm ngay nơi con người đang còn sống." Thưa đại chúng, Ngạ Nan á đóng vai của mình. Trong kinh hay kể Ngạ Nan có những cái cách sống rất là bình thường, mà thậm chí nếu mình nói theo, lấy từ ngữ theo Phật học đó, Ngạ Nan sao mà đời quá. Nhưng mà thật sự ra đó, Ngạ Nan đóng vai một con người bình thường của chúng ta. Khi chúng ta thương một cái gì đó, chúng ta biểu lộ, chúng ta lưu luyến, chúng ta không muốn mất. Nhưng mà thật sự ra Ngạ Nan làm cái duyên, cái cớ, thấy không? Ngài hỏi, nếu mà Ngài không khóc thì làm gì Đức Phật nói mấy câu chân lý đó cho mình nghe. Con người chúng ta sống mà có một cái bệnh là bệnh quên. Mình quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà thật sự già, bệnh, chết là chân lý, là lẽ thật. Cho nên đại chúng đừng quên, nếu ai hỏi mình: "Phật thì tôi biết rồi đó, Phật là ông thầy, Phật là Đức Phật, là người giác ngộ, tôi biết rồi đó, như vậy Pháp là gì?" Thì đại chúng phải nói cho các vị đã biết là Pháp là chân lý, là lẽ thật. Mình quy y Pháp á, là mình trở về nương tựa với lẽ thật, với chân lý, với con đường. Chân lý là gì? Sống, có sống là phải có chết. Chân lý là gì? Cuộc đời là biến đổi, là vô thường, đừng quên cái đó. Cho nên mình nương tựa Pháp là nương tựa với chân lý để sống. Mà người nào có Pháp là người đó an lạc. Tại sao? Vì luôn luôn sống với lẽ thật, với chân lý. Ngay cả tất cả thứ tình cảm mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, tất cả tình cảm đó sẽ thay đổi. Ví dụ như là dù người đó sống cho tới già nua, nhưng mà thưa đại chúng á, lúc mà mới gặp nhau là thương đắm đuối, phải nói phone mỗi ngày đó. Hồi đó là chưa có vụ FaceTime đó, là thường viết thơ cho nhau, vân vân. Nhưng mà rồi sống thời gian có con rồi, bắt đầu thì đâu phải là như hồi trẻ nữa đâu. Mình đi mà xin lỗi, già mà gặp nhau đi đâu mà anh với em thấy trời ngộ ghê. Già phải kêu theo già nha, ông với tôi, ông với bà. Chứ hai chồng 80, 90 mà anh với anh. Tự nhiên là mình thấy nó lạ lạ. Tại vì trong đầu mỗi người chúng ta nghĩ rằng lúc còn trẻ anh em được, mà gặp nhau già rồi không được anh em. Nhưng mà thật ra đâu có ai bắt buộc mà không được anh em đâu. Ổng già, ổng 80 tuổi thì ổng vẫn là anh. Chị 80 tuổi, chị vẫn là chị, là em. Nhưng mà trong cái đầu của mình suy nghĩ vậy đó. Mà mình nghĩ cho cùng cái cuộc sống mình nó rất là mâu thuẫn. Người ta mà gặp nhau, người ta gọi mà anh em nhau, thì già ổng nên hết. Như vậy mà hễ mà ta thay lòng đổi dạ thì mình không chịu. Nhiều khi mình suy nghĩ trong cuộc sống người mình nó có rất là nhiều những cái lạ lùng. Thật ra thưa đại chúng là chân lý là vậy, là lẽ thật. Chứ quy y Pháp là quy y nương tựa vào lẽ thật. Lẽ thật của cuộc đời là chân lý cuộc đời, là vô thường, là biến đổi. Cho nên nếu mỗi ngày một người Phật tử đừng bao giờ xa rời Pháp. Mình xa rời Pháp là mình sống khổ lắm. Tại vì Pháp là chân lý, là lẽ thật. Còn các cái hiện tướng xung quanh mình, mọi hiện tượng là cũng là một pháp. Nhưng mà cái trường hợp này, pháp này là hiện tượng sự vật. Cho nên để nói rõ, Phật pháp nghĩa là chân lý, là lời dạy của đấng giác ngộ. Chữ pháp nói cho đủ là Phật pháp, để nó phân biệt với cái pháp. Mà cho dù là Phật pháp đi nữa đó, nó cũng biến dịch theo thời gian, có những cái nó phù hợp, có những cái nó không. Và mình có thể du di thêm thắt. Ví dụ như khi mà Phật giáo mà sang tới Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc là tụng kinh có cái mỏ. Chứ thời Phật tụng kinh không có mỏ, vì cái âm điệu tụng của tiếng Bali nó khác. Mà khi kinh điển chuyển qua các nước Á Đông mình là vì mình tụng có cái âm điệu EA, cho nên lấy nhạc khí để mà làm ra cái hình thức đó để mình tụng cho nó đều đặn và làm một cái nhạc lễ. Nó đi theo cái áo tràng quý vị mặc. Bây giờ quý vị, nếu mà Đức Phật thật sự mà Ngài có mặt ngay bây giờ, Ngài xuất hiện trước mặt mình, Ngài nhìn cái áo tràng mình không biết cái áo gì, vì cái áo tràng là do mình chế, chứ thời Phật không có cái áo này. Thời Phật không có cái áo tràng này. Thời Phật là các cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng, người ta mặc cái xà rông trắng, người ta có tấm vải trắng, người ta quấn trên người. Và ngay bây giờ ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan á, vẫn giữ được cái hình thức đó, là tất cả Phật tử đi chùa, dù nam dù nữ gì, đều mặc đồ trắng hết, để tượng trưng cho tinh khiết là trong sạch. Không cần biết mình mặc cái gì, mà hễ tới chùa, nghe nó đi chùa là vô thay quần áo hết, mặc đồ trắng đi chùa hết. Pháp Hòa qua bên Tích Lan á, sáng Chủ Nhật mà 5 giờ sáng thôi là chùa rộp hết, từ con nít 2 tuổi, 3 tuổi cho đến cha mẹ, ông bà đi chùa không sót một người nào, cả nhà đi chùa. Mà đi từ 5 giờ sáng á, rộp hết mà áo trắng. Và trên tay mỗi người cầm một món đồ vô cúng Phật. Người thì bưng một chén sữa, người bưng một chén cháo, người bưng một vắt cơm, người cầm một cái hoa sen, người cầm một ly nước. Trong gia đình trên tay đều cầm một cái vật gì đó để cúng dường. Ta đi rộp chùa, đi rộp sân chùa hết. Mà không phải, không cần phải vân tập trong chánh điện nữa. Ta lại cây bồ đề, ta ra cái tháp, ta ra tượng Phật. Bởi vì bên Tích Lan là cây bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Nếu chánh điện chật, mình không vô chánh điện được, mình ra cây bồ đề mình ngồi mình tụng kinh. Lại cây bồ đề, vì cây bồ đề là biểu tượng cho Phật. Quý vị nghe cái bài pháp của bà nói Đức Phật và năm biểu tượng đó. Có năm cái biểu tượng tượng trưng cho Đức Phật: cái tháp, xá lợi, cây bồ đề, pháp y, hoa sen hay là pháp luân. Đó là những biểu tượng của Đức Phật. Nếu mình không có tượng Phật, mình để cái pháp luân lên 38 cái bánh xe pháp hay là 12 cái, mình lãnh lễ giống như mình lãnh lễ Phật vậy. Hồi đó đi vượt biên qua tới trại tị nạn, có những nơi đâu có Phật thờ đó. Ta đem theo được cuốn kinh Pháp Hoa, ta để cuốn kinh Pháp Hoa lên ta lại. Vì kinh đó, pháp là biểu tượng cho Phật, lời Phật dạy. Cho nên chân lý là cái già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái bệnh nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mà thật. Có nhiều người đang khỏe bình thường nha, đi thử máu, đi khám bệnh cái phát hiện ra bệnh nặng, thời kỳ cuối vân vân. Và thậm chí có nhiều người đang khỏe vậy, có hòn gục trên bàn thì chết. Cái đó đâu bệnh gì đâu, chết không có đâu. Nó không bệnh là tại vì hiện tượng mình nhìn thôi. Thật sự ra người đó có bệnh chứ, đứt mạch máu, người đó bị stroke, người đó đứng tim. Vậy có bệnh không? Có bệnh mới chết chứ. Nhưng mà tại cái bệnh đó, mình nghĩ bệnh là phải nằm liệt giường liệt chiếu vậy. Không, có những cái bệnh nó đến bất đắc. Và thậm chí không bệnh tật gì hết, tai nạn xe cũng có thể chết. Như vừa rồi có qua có kể mấy cái câu chuyện này mấy lần. Hai ông bà ở bên Canada, chỗ Pháp Hòa đó, vừa đúng tuổi về hưu, năm hè năm nay là đúng tuổi về hưu, hai ông bà về hưu xong lái xe đi qua tiểu bang khác chơi để mà ăn mừng vợ chồng ngày mình được nghỉ hưu. Và trong chuyến đi đó hai ông bà đã lâm nạn chết chung một ngày, chưa có được hưởng một đồng bạc nào tiền hưu, chưa được thật sự nghỉ một ngày nào hết, phải không? Thành thử ra rồi bây giờ ví dụ như mình nhìn mình cái người mình ta mất một cách không đột ngột vậy, mình thương xót nó, trời ơi chết tức tưởi không có kịp chối chăng gì hết cũng không hẳn. Có nhiều người ta thấy vậy ta nói có phước ghê, chết mà không có. Có nhiều người ngủ đi luôn vậy, thì thấy người đó sống chết tốt. Thật ra đại chúng đừng có bận tâm chết cách nào cũng là chết. Nhưng mà cái duyên phước, duyên cách, duyên nghiệp của mỗi người nó chết một cách thôi, không có cái nào phước hết, mà cũng có nào không phước hết. Thí dụ bệnh cũng không phải là không phước đâu, nhiều khi mình trả cái nghiệp cho nó hết, còn dư lại đó trả trên giường bệnh cho nó hết nghiệp đó rồi là đi. Còn người kia chết mà không có nói gì hết đó, cũng là một loại nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này không có nghĩa là tốt xấu gì, mỗi người đều là nợ. Nghiệp thì mình cứ trả, trả theo kiểu nào đó. Có những vị xuất gia đó, quý vị thấy không, đi làm từ thiện, trên đường đi làm từ thiện về mất. Rõ lẽ mình nói, ủa làm từ thiện tốt mà sao chết kỳ vậy? Thật ra mỗi người đó có một cái nghiệp cuối mình phải trả. Rồi cũng cảm ơn ban cộng sự nhà bếp, đặt ban cộng sự nhà bếp khen em. Mà tiếng Mỹ nó I know me. Mình tự già mình tự biết.